Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 4 từ tháng 10 năm 2025. Bài Thư ngõ tuần này có tựa đề là Dư luận phân ra giờ hội tụ. Thành tâm học hỏi tự phân trù. Quy hồi tự thức liên hoàn kiến. Đời đạo song hành hiểu việc lớn. Rồi, bạn đã đóng góp đi. Tại sao lại có đề tài này ngộ quá hả? Dư luận.
Mình vừa đóng góp không bạn?
Rồi.
Thì dư luận thì theo dư luận là sao thì mình hiểu á, là cái dư luận á, là ngoài xã hội ngoài đời á, là cái lời bàn á, của dân chúng xung quanh. Mà dư luận này nó có hai khía cạnh á, là cái lời bàn xây dựng và cái lời bàn đã phá nữa. Thì cái trong vô vi á, thì cũng có những cái dư luận có thị phi, nó là do hướng ngoại để làm những cái chuyện không cần thiết thay vì lo tu hành thành pháp mà lo sửa mình, mà mình đi làm ra những cái dư luận không tốt. Cô Dung xin hết.
Cảm ơn chị. Này đóng góp nữa không? Dư luận. Ai đóng góp nữa không? Nãy chị Dung nói là dư luận là cái chuyện bàn tán ở bên ngoài không? Bàn tán bên ngoài thì mình đâu có tu đâu. Mình chỉ hướng ngoại và mình bàn tán ý kiến này ý kiến nọ không? Ý kiến về chuyện này, ý kiến về chuyện nữa, dư luận bàn tán. Thì cái đó người đời thì nó đương nhiên là nó phải có dư luận rồi. Có ý kiến này, ý kiến nọ, lên tiếng này, lên tiếng nọ không? Đồng ý, không đồng ý, chống đối, chuyện này, đóng đối việc kia. Thì dư luận là chỉ có động thôi. Đâu có bao giờ tịnh được. Tại hướng ngoại mà thì trong cái dòng mê chấp thì thế nào cũng có cái mình thích, cái mình không thích, cái mình chống, cái mình theo, cái mình ủng hộ. Thì phản ứng của dư luận á, thành ra có cái thì tốt, có cái xấu, có cả, mà đương nhiên là cái nào cũng động hết. Trong dòng mê chấp thì cái nào cũng động hết, thì cái đó là dư luận tiếng đồn đãi bên ngoài. Dư luận phân ra giờ hội tụ làm sao? Ai muốn đóng góp câu này? Tiến muốn đóng góp không?
Dạ, em chỉ xin đóng góp bạn. Dạ, dư luận phân ra giờ hậu tụ. Thì câu này á, thì em cũng giải không nổi, nhưng mà điều em cũng phải nói để cho đúng sai rằng anh có giải ra tụi em học chứ. Thì cái dư luận thì cũng như chị Phương Dung cũng nói rồi, với anh cũng nói qua rồi. Thì cái dư luận thường thường đó là cái lời chỉ trích nó qua nó lại ở đời thôi. Chứ còn trong đạo thì thật sự mình nếu nói mà mình đã là nói chuyện đó là tất nhiên là mình chưa có hướng tâm vào bên trong mình tu, thì mình phải hướng ra ngoài mới có những chuyện dư luận đó. Thì cái câu này em nói cũng như ví dụ vậy đi, cái vấn đề thí dụ như em có một cái khuyết tật nào đó thì nhờ ở bên ngoài, mặc dầu trong đạo đôi khi cũng có những lời chỉ trích, nhưng mà nhờ cái dư luận đó phân tích ra nói này nói kia nói nọ đó thì em mới thấy được cái khuyết của em. Thì bây giờ em thấy em mới quay trở vô giờ hậu tụ, tất nhiên mình quay trở lại mình lo mình sửa những cái đố tật của mình, thì tất nhiên mình phải trở lại cái con người thật của mình lo mình tu sửa. Thì đó là cái hậu tụ là mình quay trở giờ, mình lo niệm Phật, mình gom cái luồng điển của mình lại. Bởi vì mình cũng là cái người hướng hạ, cho nên cái luồng điển mình đã phân tán rồi, cái tâm trí mình lo cũng hướng hạ, không lo tranh chấp hơn thua, mà mình được cái sự kích động phản đạo phê phán của mình. Cho nên mình là cái người tu, bây giờ mình muốn thức tâm, nhờ cái sự kích động đó, dư luận bàn tán đó, mình muốn thức tâm, mình muốn quay trở về lo mình tu sửa của mình. Em xin hết, không biết
Không
trúng
anh
không thì nhờ anh phân tích tụi em học hết. Dạ.
thì mọi người hiểu một kiểu ha, thì mình thấy rõ là cái dư luận là nó phải động mà, tại nó hướng ngoại mà, hướng ngoại mới có chuyện này chuyện kia để mà bàn tán, để mà đồng ý không đồng ý, phải không? Cái đó khi mà mình có theo cái dư luận á, là mình theo cái sự động loạn à, mà mình nghe dư luận á là mình cũng bị động theo. Thấy không? Mình nghe dư luận bàn tán này bàn tán đâu có gì, chuyện gì trúng đâu, toàn là cái chuyện mê chấp không à, đâu có ai đủ sáng suốt mà nói cái ra cái lời chân lý để mình học đâu. Dư luận là thường thường nó bàn tán chuyện đời nhiều hơn. Trong đạo thì cũng có khi mà bạn đạo mà bàn tán xôn xao chuyện này chuyện nọ cũng là chuyện đời, mặc dù nó ở trong đạo, nhưng mà cái đó là hướng ngoại là đời. Tất cả những cái gì hướng ngoại là đời, mặc dù mình ở trong đạo, mình lấy cái chuyện xảy ra trong đạo mà mình bàn tán á, cũng là đời, tại nó bên ngoài không phải chuyện bên trong. Chuyện bên trong tâm linh là nó ở bên trong mình tu sửa là tu sửa bên trong, mình không có tu sửa chuyện bên ngoài. Bên ngoài thì nó sẽ sàn sảy, nó sẽ đủ thứ chuyện á, không bao giờ dứt. Cái đó là cái định luật. Mình nhớ là không phải là mình trong đạo mà mình làm bất cứ chuyện gì nó là đạo đâu. Cái gì nó dính tới đời là đời. Cái gì đạo là trong tâm linh của mình quay về bên trong á, cái đó mới là đạo. Còn tất cả những cái tổ chức gì bên ngoài á, đều là đời hết. Không có gì là đạo. Cho nên ông Tư ở đó ông khuyên sao? Các bạn có nhớ ông Tư khuyên sao? Đức Tổ sư á. Đức Tổ sư khuyên sao? Là Đức Tổ sư không có đồng ý cho mình tổ chức bất cứ cái gì ở thế gian. Muốn mọi người quay về tự tu tự tiến thôi. Nhưng mà tình thế như thế gian này nó còn chậm trễ. Cho nên mình phải tổ chức cái này dỗ tức cái kia, dỗ tức cái nọ để cho bạn đạo phấn khởi mà tu. Nhưng mà nếu mà không thức tâm á, thì chỉ chạy theo ngoại cảnh thôi, rồi về cũng không có tu gì bao nhiêu. Cái quan trọng là mình phải học đạo, mình hiểu đạo để mình biết con đường tu là như thế nào gọi là tu. Chứ ai cũng nói tu hết mà tu là cái gì, tu là sao, chuyện nào chuyện bên ngoài, chuyện nào chuyện bên trong, chuyện nào chuyện đời, chuyện nào chuyện đạo, mình không có phân minh, mình muốn thấy rõ. Nhiều khi chuyện ở chuyện đạo mà đem ra đời nó quậy riết cũng động, nó cũng đủ thứ chuyện hết trơn. Thành ra nếu mà đi ra bên ngoài, cái dư luận là nó bên ngoài là cái đường điển của mình nó bị phân tán, nó phân ra. Dư luận thì đủ thứ dư luận thế nào, có cái dư luận này dư luận kia dư luận nọ, ai cũng có quyền phán xét trong cái sự mê chấp của chính mình. Thành ra cái dư luận là cái luồng điển nó sẽ bị phân tán ra ngoài. Thì bây giờ mình thức tâm á, thì nó sẽ có cái giờ hội tụ. Hội tụ là làm sao mình dẹp bỏ cái tập quán hướng ngoại của mình quay về bên trong, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai. Bây giờ nó có bàn tán chuyện gì đó cũng là chuyện bên ngoài, không phải chuyện của mình, không có đem vào tâm rồi bàn tiếp nữa, rồi hùa theo bàn tiếp nữa, là cái đó chỉ tạo động thôi, không có cái gì đúng hết. Dư luận là không có gì đúng hết. Tùy theo trình độ của mỗi nhóm nó nghĩ như thế nào, nó theo cái nào, nó chống cái nào, cũng là trình độ đang học hỏi và tiến hóa thôi, chứ không có cái gì mà trúng ấy. Chỉ còn quay về với chính mình, sửa mình mới là đúng thôi, còn ngoài ra không có gì đúng hết. Thành ra mình theo dư luận là mình chỉ theo động thôi, tạo động thôi, chứ không có ích lợi gì. Hội tụ lại thì bây giờ hội tụ lại để mà hội tụ cái luồng điển của mình lại, thay vì để nó phân tán ra ngoài, gom nó lại thì nó mới có tập trung được. Còn mình đi phân tán riết thì bao giờ mới gom lại, mới hội tụ lại được cái luồng điển của chính mình. Thành tâm học hỏi tự phân trù làm sao? Thành tâm học hỏi tự phân trù.
Dạ, em xin đóng góp thành tâm học hỏi tự phân trù. Cái hai từ cuối này em thấy hai từ này cũng hai từ mới, hai từ này chắc hai từ từ xưa chứ còn bây giờ nếu nói ở ở đời mình đâu có dùng cái từ mà phân trù. À, cái từ này cũng khó giải. Thì cho
Xưa
em hiểu theo cái ý của em. Thành tâm học hỏi thì cái từ thành tâm học hỏi ha, thành tâm tu luyện để cái từ mà thành tâm này thầy nói nhiều trong bài kệ. Thì nếu mà con người mình thành tâm học hỏi, thành tâm tu luyện hay là thành tâm tu sửa thì cái thứ nhất mình á phải có một cái tập quán, có ba rem đâu đó rõ ràng, mình phải tu cho nghiêm chỉnh, pháp sao mình cũng làm y chang vậy. Thầy có nói người mà thật tâm tu có chén nói chén, có bát nói chén bát, thì mình phải dấn thân vô tu sửa, không phải hành pháp không, mà ngoài cái hành pháp mình còn nghe nghe băng, mình phải lập hạnh đủ thứ, đó là thành tâm tu sửa, phải thoát sửa được cái thói hư tật xấu mình nữa. Và tự phân trù đây á, em nghĩ á, nó có hai ý. Một là cái ý phân đây là mình phân ra để mình biết cái nào trượt, cái nào thanh, cái nào thấp, cái nào cao, cái nào đời, cái nào đạo. Trù đây, nhưng em nghĩ là trù đây là giữ lại, để mình giữ lại cái tốt, giữ lại cái thanh, để mình theo con đường đó mình đi, không biết đúng sai thì nhờ anh Bảo phân tích, em xin hết.
Ừ. Cảm ơn anh. Thành tâm. Thành tâm. Mình cũng học chữ thành tâm rồi ha. Thành tâm học hỏi là mình để hết cái tâm trí của mình vô cái chuyện học hỏi. Cái tâm mình để vô cái chuyện đó, mình biết mình xuống đây để học hỏi và tiến hóa. Chứ không phải để hưởng thụ không? Xuống đây là để học hỏi và tiến hóa. Thành ra mình phải thà hành tâm mình học. Để học đến chi? Học để mở trí mình. Cái trí mình nó mở ra, nó sáng lên á, thì lúc đó mình mới phân minh được cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết, chuyện gì cần làm và chuyện gì không cần làm, đường nào đi xuống, đường nào đi lên, đường nào đi về thanh tịnh, đường nào đi về động loạn. Thì đó mình phải học hỏi mình mới biết mở mở mang trí tuệ của mình, càng ngày cái trí mình nó càng mở ra để mình hiểu nhiều chuyện hơn, hiểu sâu xa hơn, hiểu đúng hơn. Nếu mình học ít á, thì mình không có đầy đủ á, thì đương nhiên là mình hiểu nhiều khi nó cũng có bị sai lệch. Thì bây giờ mình trên đường học hỏi thì mình thành tâm học thì mình phải dốc lòng học. Mình biết xuống đây là ông trời ông cho mình bài học, bài nào mình cũng ráng học, học để hiểu, để sáng suốt, để thông cái chuyện của mình đang sống đang làm ở đây này. Thì bây giờ mình thành tâm học hỏi, học hỏi thì đương nhiên là mở trí rồi, mở trí nhiều á, nếu mà mình học đạo nhiều á thì mình đem áp dụng vô đời thì mình sẽ hiểu nhiều hơn, hiểu đời hiểu đạo luôn. Thì đương nhiên là cái trí mình phải càng ngày càng sáng chứ, cái trí ngày càng mở thì mình có được một chút sáng suốt, thì lúc đó mới là phân trù. Ở chứ phân trù cái từ này có nghĩa là cái gì? À, trong phân trù trong tiếng Việt á, thường được hiểu là các phạm trù, tức là những khái niệm nền tảng chung nhất, những khái niệm, những cái nền tảng, những cái gì chung nhất dùng để phân loại và diễn đạt cái thực tại tư tưởng hoặc là đạo lý, dùng để diễn đạt cái thực tại, cái chuyện đang xảy ra tư tưởng hoặc là về đạo lý, là những cái khái niệm, những cái nền tảng chung nhất để mình phân loại. Cái chữ này là dùng để phân loại. Thì trong triết học và tôn giáo, đạo Nho, đạo Phật, đạo Lão phân trù về đạo chính là những cách phân loại khái niệm, cái phạm vi để mình diễn giải cái bản chất của đạo. Phân trù về đạo nghĩa là mình dùng những cái cách để phân loại cái khái niệm, những cái phạm vi diễn giải về bản chất của đạo. Bây giờ mình lấy ví dụ, trong Nho giáo á, thì người ta nói về đạo á, thì người ta chia ra các phạm trù như là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính ha. Các khái niệm về những cái loại đó, đó là có nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Còn trong Phật giáo á, có các phạm trù như là tứ diệu đế, bát chánh đạo, phân ra từng loại vậy đó. Rồi trong đạo lão á, thì người ta phạm trù xoay quanh đạo đức, vô vi, tự nhiên. Đó, mỗi cái đạo nó có một cái lĩnh vực, một cái đường hướng, một cái nền tảng, một cái căn bản mà cái phạm trù á, để nó phân ra các loại đó kêu là phân trù, nghĩa là không có dồn cục nữa, không có bị rối nùi nữa, mà phân ra cái nào ra cái đó, trình độ nào theo trình độ đó, cái phạm vi nào theo phạm vi đó, để cho nó không có lẫn lộn nữa. Mà muốn như vậy á là cái sự hiểu biết nó phải rộng lớn lắm mình mới phân trù được, mình không có nhầm lẫn. Thì ông Tư ông có nói câu nào các bạn còn nhớ không, để không có nhầm lẫn á? Tức tổ sư có nói câu nào mà để cho mình đừng nhầm lẫn á?
Phải khoa nào khoa nấy có khoa không anh?
À, môn nào môn nấy khoa, bạn đừng lầm tưởng chung khoa mà lạc đường, nghe không? Rồi đó là mình cũng như là một cách để phân trù về cái pháp, pháp của mình khác, pháp của người khác. Trên thế gian này là nó rất là nhiều pháp môn, tám vạn 4.000 pháp môn, là tất nhiên là nhiều pháp môn lắm, nhưng mà cái pháp của mình là pháp của mình, nó không có giống như cái pháp người ta. Nhiều người lầm tưởng cái pháp của mình giống như người ta, nó ở ông này ông nói giống giống như cái pháp của vô vi rồi đi theo họ, không có. Mỗi cái đường nào nó có cái đường lối của nó hết. Thành ra khi mà mình phân trù á là mình không có bị nhầm lẫn, không có bị lạc, không có bị lạc. Giống như bạn đạo mình hồi xưa tu mà không hiểu đạo á, thì thấy tất cả các đạo nào cũng muốn lùa vô vô vi để trao đổi học hỏi, đâu có được. Nó chỉ gây xáo trộn thôi chứ không có học hỏi được cái gì hết. Ngày xưa mình biết rồi, những sư huynh đem vô đủ thứ đạo hết, đem mọi da đỏ vô luôn không? Đem những cái đạo mà uống bùa uống phép rồi múa máy rồi tùm lum, nó đem vô trong vô duy á, duy đâu có được cái gì đâu, chỉ gây xáo trộn thôi. Thành ra mình phải phân trù là vậy đó, có đủ sáng suốt để mình biết. Rồi nếu mà nói về cái pháp thì pháp của mình là khứ trược lưu thanh, là một cái chánh pháp đó, thì nó không giống cái pháp nào ở thế gian. Còn đường lối của vô vi là nó đi như thế nào, nó không giống như mấy cái đường lối khác. Thì môn nào môn nấy có khoa ha, bạn đừng lầm tưởng chung khoa mà lạc đường, là không có giống nhau đâu. Thành ra mình theo vô vi là theo vô vi, đừng có đi tìm hiểu mấy cái khác rồi pha trộn vô là không có đúng. Nhiều người không hiểu thấy cái này trộn với cái kia nó không đúng. Bên mình là đi theo cái đường lối cũng như ví dụ là nguyên lý vô sanh là gì đó, nguyên lý vô sanh là nói về cái phần hồn bất diệt, không có bao giờ chết. Mà đạo của vô vi của mình thầy dạy cái gì là gốc, như là tiến hóa vô cùng, không có bao giờ cho là đạt hết, cho đạt là đứng tại chỗ rồi hay là lùi. Mấy người nào tu mà nói tôi đạt cái này đạt cái kia là thấy tiêu rồi. Mình đưa cái ngu của mình ra cho người ta thấy chứ không gì hết. Khi mà mình nói mình đạt cái này đạt cái kia đó là mình đang phô bày cái ngu ngu muội của mình cho người ta thấy, chứ không phải là phô bày cái hay. Người hiểu đạo người ta giờ người ta thấy ủa không hiểu gì hết, mới nói là mình đã tu là đi tới vô cùng, đạo là vô cùng mà làm sao dám nói là đã. Ông Phật ổng còn không dám nói ông đắc đạo mà, còn mình tu chưa có bao nhiêu còn trần trượt thấy mộ đi, mà mình nói mình đạt cái này đạt cái kia đó, thì nói ra những cái đó người ta thấy cái ngu của mình. Cái ngu của mình là mình không hiểu đạo mình mới dám nói vậy, còn mình hiểu rồi mình không, mình chỉ lo tu sửa thôi à, hàng ngày tu sửa, thấy không? Người tu chẳng thấy mình tài, thấy ta có tội hàng ngày sửa sai, không có thấy mình tài được. Người tu mà thấy mình tài là tiêu rồi, đi ngược đường rồi. Chỉ thấy mình có tội hàng ngày lo sửa sai, mấy cái đó là đúng định nghĩa của người tu. Thầy có làm câu thơ vậy đó, người tu chẳng thấy mình tài, thấy ta có tội hàng ngày sửa sai, cái đó là đúng là người tu. Còn bây giờ các bạn nghe hiểu rồi á, thì sau này mấy người nào mà phô bày ấn chứng hay là nói tôi đạt cái này đạt kia đồng biết trình độ của họ mới tới đó thôi, nhưng bị giới hạn ngay chỗ đó thôi, nó không có đi xa được. tại vì nó không hiểu đạo. Thì đó là phân trù đó, mình phân trù cái nguyên lý vô sanh là như thế nào, học hỏi vô cùng tận là như thế nào, cái đó là phân trù. Thì mình phải hiểu đạo, thì mình tu về đạo vô vi, mình phải hiểu những nền tảng của vô vi, những cái gì mà giảng dạy thầy giảng, đức tổ sư và đức thầy giảng dạy trong vô vi là mình phải nắm vững, thì lúc đó mình mới phân trù được. Mình không có dồn cục, mình không có lấy cái này mình cắm qua bên kia, không có lấy cái kia cắm qua cái nọ, cái nào nó có ra cái đó đàng hoàng, vô vi là vô vi, còn đạo khác là đạo khác. Mình không phải kỳ thị, nhưng mà môn nào môn nấy có khoa cho mọi từng giới đều học hỏi, tất cả đều do Thượng Đế. Nhưng mà ông Thượng Đế không phân ra nhiều cái tôn giáo khác nhau để cho mọi trình độ, ai thích cái gì lấy cái đó, cho lựa mà, cho mình lựa mà. Nó đạo giáo dưới thế gian rất nhiều, đi một đoạn đường là gặp đạo để cho mình tu, cỡ trình độ nào thích, sở thích nào cũng tu được. Cho nên ông trời ông mới tận độ chúng sanh là vậy, cho nhiều đạo xuống thế gian để cho người nào thấy thích hợp với đạo nào thì tu theo đạo đó. Nhưng mà chọn, mình đã chọn đạo này thì cứ theo đạo này thôi, không có chạy tùm lum. Mình không phải kỳ thị các đạo khác, nhưng mà cái nào nó có đường lối của nó có cái lớp lang của nó có cái trình độ, nó có cái giới của nó, mình không có thể nào mà nhập lại là một được. Cái đó gọi là phân trù. Mà mình phải có đủ sáng suốt, nghĩa là mình học đạo, mình học nhiều, mình hiểu nhiều thì mình mới phân ra được. Còn mình học ít đó, mà mới học sơ sơ mà mình tưởng mình hiểu rồi đó, cái đó cũng nguy. Mình mới vô, mình không có bỏ đủ cái thời gian tính vô cái chuyện học của mình mới học có 1 tháng 2 tháng mà mình tưởng mình hiểu hết, cái đó là cái ngu muội thứ nhì. Ngày em thấy mấy người mà mới vô mà thích nói, thích phát biểu mà nói tầm bậy tầm bạ là biết cái trình độ rồi. Thành ra mình nói ra người ta nhìn ta biết cái trình độ của mình. Nên không, còn mình có đủ học một thời gian rồi á, lúc đó mình phát biểu để mình xây dựng nó khác. Còn mới vô có mấy tháng, mình mới học có mấy tháng mà mình phát biểu tùm lum, mình tưởng mình hiểu hết rồi là nó chặt lắc hết trơn. Cái đó là cũng là để cho người ta thấy cái ngu muội thứ nhì của mình, nói mình đạt, mình hiểu. Nên không, cái đó nguy hiểm. Thành ra mình cần phải thành tâm học hỏi, chỉ biết lo học thôi, chỉ biết lo sửa thôi. Mà muốn học đạo được á, thì phải sửa mình mới học đạo được. Chứ mình còn mà tranh chấp, mình còn hơn thua, mình còn so đo thì cái đó không có nhịn nhục á, thì không có học đạo được. Mình phải hạ mình xuống mình mới học đạo được. Chứ mình cho mình đắc là mình không học được cái gì hết. Mình chỉ đi vòng ngoài đi chơi vậy thôi. Tới giờ tính điểm là lúc đó mới biết là không có điểm nào. Thì lúc đó chỉ có hắc bạch không phân minh thôi. Hắc bạch không phân minh là nó tới nó rước mình, không biết trắng cái nào đen, không biết đường đi gì đường. Lúc đó chỉ còn có một giải pháp là ma quỷ tới đón thôi, chứ không ai tới đón mình hết. Thấy không? Mình đã phân trù là vậy. Thành tâm học hỏi tự phân trù. Mình thấy rõ như vậy đó. Còn đạo lão thì nó nói gì, mọi vật thì thuận theo lẽ tự nhiên của mình, là tự nhiên và hồn nhiên, là tất cả là tự nhiên và hồn nhiên là của bề trên, bề trên sắp đặt, thì mình ở dưới này chỉ có lo học thôi. Nói về thuyết âm dương thì đạo lão nó cũng nói về thuyết âm dương, nhưng mà hai nguyên lý nó đối lập nhưng mà nó bổ sung cho nhau, nó mới tạo thành vạn vật được, có âm có dương nó mới có hóa sanh, nó mới tạo thành vạn vật ở trong cái tiểu ở trong cái càn khôn này. Phải có nguyên lý âm dương, không qua hai cái nó đối lập nhưng mà hai cái nó bổ sung nhau, hai cái đều cần thiết để tạo thành vạn vật. Mình có sự sống ở đây là cũng nhờ nguyên lý âm dương, cha mẹ kết hợp sanh ra mình là cũng nhờ nguyên lý âm dương. Mọi vật nó theo cái tự nhiên, mọi sự nó thuận theo cái lẽ tự nhiên, tự nhiên nhưng mà trong trật tự hợp với lại cái luật nhân quả, chứ không phải tự nhiên là mất trật tự rồi tự nhiên nó xảy ra vậy. Cũng như tự nhiên tôi bị té, tự nhiên tôi bị nạn, không phải tự nhiên, nó tự nhiên nó đến nhưng mà nó theo một cái trật tự, theo một cái luật, cái đó là luật nhân quả. Mình gieo dân nhân nào thì mình gặp quả nấy, đúng giờ đúng ngày nó xảy ra, theo định luật của ngũ hành sanh khắc. Nào, có định luật của ngũ hành nữa, có sanh có khắc, mà hai cái nó đều hỗ trợ cho nhau. Sanh là nó cái nạn nó tới, hôm qua sanh là tốt, là cái chuyện may mắn nó tới, còn khắc là cái nạn nó tới. thành ra luật sanh khắc của ngũ hành, luật âm dương, lẽ tự nhiên. Vô vi là sao? Vô vi là mình trở về cái không, không có ép buộc cái gì cũng thuận theo trời mà tiến, nghe không? Thuận ý trời mà tiến, không có nghịch nghịch thiên. Nghịch thiên là giả vong, là chết. Thuận thiên là giả tồn. Đó là vô vi, là vậy đó. Thuận thiên theo cái gì thanh nhẹ, mình không có ép cưỡng một cái gì hết. Nên nói về đạo đức, đạo là con đường. Con đường nào? Con đường muốn đi tới vô cùng là phải con đi con đường đạo trung dung. Mà cái pháp của mình là cái pháp dạy cho mình ngay cái trung dung, từ lúc mình bước chân vô hành cái pháp này là dạy cho mình con đường trung dung rồi, mặc dù mình chưa đạt tới cái sự trung dung. Trung dung là phải thanh nhẹ quân bình là mới đi con đường trung dung được, nhưng mà mình đang tập để trở về cái trung dung. Các điểm mà kêu mình tập trung đều là nằm ở giữa hết, cho mình vô giữa hết, không nghiêng bên phải mà không nghiêng bên trái, soi hồn không ngó bên phải không ngó bên trái, tất cả là đi vô đường giữa hết, để tập cho mình cái đường lối sau này mình đi con đường trung dung, mình mới đi tới vô cùng được. Cái đạo của mình là vậy đó, đi tới vô cùng, trở về không không còn không nữa, đi hoài. Đức là mình biểu hiện được cái đạo trong cái đời sống của mình. Đức là mọi người đều công nhận, tất cả chín phương trời, 10 phương Phật đều nhất tâm nhìn nhận cái chuyện làm của mình là đúng. Thành ra mình mới có đức. Mình muốn có đức thì mình phải lập hạnh. Đó, cái chuyện cái đó là mình phân trù. Phân trù là cái phân ra như vậy. Thành ra mình học hỏi phân trù là vậy. Quy hồi tự thức liên hoàn tiến.
Em xin đóng góp. Quy hồi tự thức liên hoàn tiến. Quy hồi là đây là nói cho mình phải quay về bên trong, mình phải trở về bên trong để mình lo mình tu sửa. Mình tu sửa mà có đi đến cái tự thức là tức như mình đã, là cái thể xác mình phải được có cái quân bình, tâm thức mình phải được thanh tịnh sáng suốt thì mình mới thức được, chứ còn mình tấu ôm mà mình còn mê chấp đâu có sao mà mình sáng suốt mà thức. Thì như vậy á, liên hoàn tiến đây tất nhiên khi cái tâm thức mình đã phát triển rồi, cái sự sáng suốt thanh tịnh mình có, mình hành pháp thì càng ngày mình càng phát triển, cái luồng điển mình càng ngày càng giàu giàu. Mình tiến đây tiến liên hoàn tiến đây là tất nhiên tiến từ cái giới này qua giới nọ không có ngừng nghỉ, tiến liên tục mới gọi là liên hoàn được. Em xin hết.
Quy hồi tự thức thì mình hồi xưa nay mình có cái tập quán hướng ngoại cũng bao nhiêu người cũng như là bao nhiêu người khác, tại vì cuộc sống của mình mà hướng ngoại để sống mà. Sống ở dưới thế gian này là hướng ngoại. Thì giờ mình thức rồi á, mình mới bắt đầu đổi chiều quay về bên trong, kêu là hướng nội trở về. Mình hồi lại, mình quay, mình hồi lại, hồi cái để mình gom cái điển mình lại. Hồi xưa nó bị phân tán, bây giờ mình trở về mình gom nó lại đến chi, mình quay về bên trong, mình gom cái điển mình mới có đủ một chút sáng suốt. Có sáng suốt á thì mới thức được, còn không có sáng suốt là không có thức được. Mình là chỉ là mê loạn, mê loạn thôi chứ không có thức được. Muốn tự thức phải gom cái điển mình về, hướng về cái sự thanh nhẹ mà tu, hướng về cái sự thanh tịnh mà tu, không phải hướng về cái sự động loạn, mà phải tự thức. Muốn thức được á là bây giờ mình đang mê nè, mình thấy cái gì nó cũng đúng, thấy cái gì nó cũng thiệt mặc dù nó là giả. Cái đó mình đang mê. Mình sống với đời ấy, là mình đang ở trong cơn mê loạn, mình chạy theo đời ấy, mình chạy theo những cái chuyện giả tạm, nó chỉ có một cái thời gian ngắn rồi nó sẽ dứt trở về không, nhưng mà mình tưởng nó là thật. Mình sống nó, mình tưởng nó thật, cái đó mình thấy được, mình rờ mó được, mình tưởng nó thật, nhưng mà nó không có thật rồi, tại vì nó không có bền, nó không có trường cửu, một ngày nào đó là nó cũng trở về không. Thì đó, lúc đó mình chạy theo nó là mình đang mê. Mà mê theo cái đó thì nó lôi cuốn mình á, thì mình bị động loạn, tức là mê loạn. Mà khi nào mà mình có chút sáng suốt, mình thức rồi á, thì mình mới nghĩ lại, ủa những cái chuyện mà tôi làm đây đó, là nó không có đúng, là lúc đó mình thức rồi, mình thấy hồi đó giờ mình làm những cái chuyện sai không mà mình không thấy, bây giờ mình thức là tự nhiên mình thấy nó sai, thì đương nhiên là mình đã tiến lên nấc rồi, mình không có tiếp tục làm những cái chuyện sai trái mà mình đã thường làm trong lúc mà mình còn mê loạn, thì lúc đó mình đã thức được một phần rồi. Nghe không? Thức thức từng phần chứ không phải là thức hết một cái là hiểu hết, không từng đi từ từ mới đi tới cái toàn thức toàn giác như Phật được, thì phải trở về quy hội, là trở về gom nó lại, trở về gom cái sự sáng suốt, cái luồng điển của mình lại, trở về mình tự thức á, thì mình mới sửa được. Mình muốn tu mà mình không thấy cái sự sai của mình, không thấy cái mê loạn của mình, làm sao mình sửa? Mà nếu mà mình không có sửa được á thì mình đâu có tiến. Mà lúc nào mình cũng thức, lúc nào mình cũng thấy được cái sự sai của mình, thì lúc đó mới liên hoàn tiến. Liên hoàn là liên tục không ngừng nghỉ, tiến không ngừng á, không có bị cái sự mê loạn mà nó lôi cuốn mình nữa, là lúc đó mình đã thoát ra khỏi thể xác rồi, mình đứng ở trên ngũ hành rồi, nó không còn ảnh hưởng mình nữa, nó không còn kích động mình nữa, và nó không còn lôi cuốn mình nữa. Lúc đó mình mới được liên hoàn tiến, là tiến liên tục không ngừng nghỉ, đụng tới đâu là tiến tới đó, đụng tới đâu là giải tới đó, có đầy đủ cái sự sáng suốt để tiếp tục cái hành trình của mình mà không có bị gián đoạn. Đời đạo song hành hiểu việc lớn.
Em đóng góp đời đạo song hành hiểu việc lớn. Thì cái đời đạo song hành này thì thầy cũng có nói cái câu đó là đời đạo song hành, tất nhiên là mình là đi đạo, là mình là đi xe hai bánh. Hai bánh đây là có nghĩa rằng mình vừa tu cho cái thể xác này mà vừa tu cho cái phần hồn nữa. Thì cái thể xác này mình phải tu làm sao á cho cái thể xác này á, thứ nhất là nó được khỏe mạnh và nó có trật tự. Rồi trong cái thể xác này á, thầy còn nói á, không phải một chủ nhân ông mà có vía hồn lục căn ở vía rồi lục căn lục trần vạn linh trong này nữa, cộng thêm cái bò bay mái cửa mình đem vô hàng ngày nữa. Thì như vậy á, đời á, làm tiêu cho cái phần thể xác này mình phải khai thông cái bản thể này, rồi mình phải có hướng tâm mình lo, mình giáo dục tất cả vạn linh trong này đều phải đồng tu đồng tiến với chủ nhân ông, đó là đời. Còn đạo á, là cái phần tâm linh, mình phải khai mở làm sao cho cái phần hồn mình á, phải được sáng suốt thanh tịnh, mà quan trọng là mình phải xuất ra được thể khỏi thể xác mình mới đi vào cung giới mình mới học đạo được. Thì cái đó gọi là đời đạo song tu, phải hai chứ không mình không tu một vế được. Là khi cái bản thể mình càng ngày càng khai thông sáng suốt rồi á, thì lúc đó mình mới hiểu được việc lớn. Mà thầy hồi đó em có nghe một cái bạn băng lâu rồi em, thầy hỏi chớ người tu mình cái người cái gì việc gì là việc lớn, thầy nói việc tu sửa là việc lớn chứ không phải là việc sắm xe sắm của là việc lớn, thầy có nói vậy nè. Cho nên đó, khi mà mình hiểu được việc lớn là mình hiểu cái việc của tu mình làm sao mình cứu rỗi được cái phần hồn mình phải trở về nguồn cội, đó là việc việc lớn. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Đời đạo song hành thì mình, cái pháp của mình là đời đạo song tu, mà mình vẫn sống ở trong cái đời này, mình vẫn sống trong cái xác này, mà mình vẫn lo tu cho cái phần hồn của mình. Thấy không? Đời đạo song tu thì đời á, thì nó có đầy đủ bài học, có đầy đủ sự kích động và phản động, thấy không? Để đánh thức phần hồn mình là tu sửa mà tu. Thành ra này mới nói là hoàn cảnh là ông sư. Hoàn cảnh ở đâu? Hoàn cảnh ở đời chứ đâu phải hoàn cảnh ở đâu. Hoàn cảnh ở đời nè, ông trời ông cho mình sanh ra nè, có gia đình nè, có chồng vợ, có con cái nè, một cái duyên mà ông trời đổ cho mình để đánh thức phần hồn mình, để giúp cho mình trả phần nào mối nợ tiền kiếp của mình, và cùng lúc để cho mình sửa chữa những cái gì mà trong kiếp trước mình không có làm được, mình chưa có hoàn tất cái công tác của mình, sửa chữa của mình, cho nên mình mới tiếp tục trong cái kiếp này, cho nên mới gọi mình là một tội hồn chưa hoàn tất, chưa có sửa xong, lúc này học tiếp. học kiếp trong cái hoàn cảnh gia đình, đó là ẩn sư đó, trong kinh vô tự đó, mỗi ngày bài học đều đưa đến những cái chuyện khó khăn, những cái chuyện nhồi quá để cho mình điêu luyện. Điêu luyện cái gì? Điêu luyện cái sự nhịn nhục, dẹp bỏ cái tự ai của mình, điêu luyện cái sự nhịn nhục của mình, điêu luyện cái dũng của mình. Mình không có đủ dũng mà vượt qua những cái khó khăn trong gia đình của mình đó, thì mình không thể nào mà tiếp tục cái hành trình trở về nguồn cội. Nó còn nhiều chông gai, rất là đòi hỏi mình phải có cái dũng. Cho nên ông trời cho mình xuống đây để học cái dũng, dũng để vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đâu có ai mình nói tôi có cuộc sống mà không có bài học, không có sự khó khăn đâu. Dù có may mắn cách mấy thì cũng có bài học, cũng có những cái giai đoạn khó khăn, những cái điều kiện khó khăn mà mình đã vượt qua rồi. Cho tới ngày nay, ngày nay mình còn sống tới đây là mình đã vượt qua không biết bao nhiêu sự khó khăn rồi, mình đã điêu luyện được cái dũng của mình rồi. Thấy không? Mình hành đó, mình đang hành trong cái cuộc sống của mình đó, là mình đã đang điêu luyện cho mình rồi. Rồi trong cuộc sống của mình cũng phải hành sao để lập lại trật tự. Cái đạo là cũng để lập lại trật tự trong nội tâm, còn cái đời là phải lập lại trật tự trong cuộc sống. Cái gì nó cũng có ngày có giờ, nó có sự sắp đặt, cái nào trước cái nào sau, cái nào để đâu, cái nào bỏ, cái nào giữ, tất cả là sắp đặt trật tự và gạn lọc. Thấy không? Trong tâm mình cũng vậy, không phải cái gì mình cũng chứa trong tâm. Những cái chuyện gì không cần thiết là phải giải bỏ nó ra ngoài. Rồi trong cuộc sống của mình cũng vậy, cái nhà mình sống cũng vậy, là trong cái đời đó, là những cái chuyện gì, cái những món nào mà không cần thiết hoặc là đem bán, đem cho hay là bỏ. Thấy không? Chỉ giữ lại những cái gì cần thiết cho cuộc sống của mình thôi, là người biết gạn lọc. Còn không biết gạn lọc á, là cái gì cũng ôm hết, cái gì vô là không có ra nữa là giết nó thành rác. Cái gì mà mình cũng đem vô mà mình không cho nó ra thì nó sẽ thành rác. Mà con người á, mình ăn vô mà còn phải cho nó ra, mà còn phải sa thải, mà cái nhà mình đem vô mà không cho nó ra thì nó thành cái gì? Cái đó là cũng đang hành hành cái trật tự, cái trật tự bên ngoài rồi cái trật tự của bản thân. Nên giờ nào làm gì, ăn bao nhiêu có chừng, giờ nào ngủ, giờ nào làm việc, giờ nào thể thao có chừng. Cái đó là đời mình cũng đang hành, mà hành cái đó ảnh hưởng tới cái con đường đạo của mình. Khi mà mình sửa được cái chuyện bên ngoài để trật tự thì cái trong tâm hồn mình cũng phải sửa trật tự. Những cái gì mà đó mình rước vô tâm, mình giữ trong tâm, mình ghim tới mấy chục năm nay, giờ mình giải nó ra, không có giữ nữa, không có nhớ nữa. Bây giờ có ai nhắc lại cũng nhớ, nó quên hết rồi. Có ai hại mình, ai chơi xấu với mình cũng không nhớ nữa, không nhớ. Mà có ai muốn nhắc lại, mình cũng không muốn nhắc lại nữa. Mình đâu có muốn nó ghim ở trong tâm mình đâu mà mình nhắc lại chi. Không có muốn kể những cái chuyện mà xa xưa mà nó ghim ở trong tâm của mình, mà nó cũng có gì tốt, nó cũng là tạm, là bài học tạm thôi, thì mình cho nó ra đi, giải hết. Giải được cái nghiệp tâm thì mình mới nhẹ được. Còn cái chuyện gì mà ai làm hại mình, chơi xấu với mình mấy chục năm mà mình cũng còn nhớ như là mới xảy ra là mình tiêu rồi. Mình đâu có nhẹ nhàng được. Mình ra đi nó phải nhẹ nhàng. Cái nhà mình cũng phải nhẹ mà cái tâm mình nó cũng phải nhẹ, mình mới đi nhẹ được. Còn nếu mà cái gì mình cũng ôm á, tới hồi ra đi mình đâu có đi lên cao được. Mình không đi cao được thì mình phải xuống thấp thôi. Xuống thấp thì khổ. Mình biết ở dưới thế gian thì ở dưới thấp là càng thấp chừng nào là khổ chừng đấy. Thì bây giờ mình muốn trở về cái sự thanh nhẹ đó, mình phải giải. Giải là phải bỏ, buông bỏ bớt. Cho nên hai cái đều phải hành hết. Chứ không phải là mình ngồi, mình mượn cái pháp khứ trượt lưu khanh không là đủ đâu. Ban ngày mình cũng phải giải chứ, mình không có được rước tiếp. Chứ ban đêm mình thề mình giải và ban ngày mình rước vô nữa thì đâu có xong hành đâu. Thì cái ban đêm hành được một chút thiếu, mà ban ngày hành cái rước rác nhiều hơn là mình tiêu rồi. Thì lúc đó mình mới hiểu được cái việc lớn nhất của con người ở thế gian là xuống đây để tự sửa mình và tiến hóa, hoàn tất cái công việc của mình, sửa cho hết tội trạng của mình từ nhiều kiếp, chứ không phải một kiếp mang tới đây để sửa tiếp. Mà mình không sửa được cái gì hết trơn, làm sao mà mình tiến được. Việc của mình là lo sửa tiến để trở về quê mẹ. quê mẹ sáng chói bốn phương phải không? Đó, thì mình về nghe chỗ đó mình mới được yên. Còn dưới này đâu không yên đâu. Dưới này lúc nào nó cũng động loạn chứ nó không yên. Còn trong cái xác này là lúc nào cũng còn động. Còn trong cái xác này lúc nào cũng có thể gặp nạn. Thành ra cái việc lớn của mình là sửa mình để tự giải thoát. Trở về quê mẹ. Cuộc hành trình rất là dài. Rất là đòi hỏi cái sự dày công và kiên trì của mình để dũng tiến trở về con đường hồi đó mình nghe nói hai chữ trở về nguồn cội, mình lặp đi lặp lại mình thấy nó dễ quá, con ráng tu về nguồn cội mình đâu có biết về nguồn cội là nó khổ cực như thế nào và điều kiện như thế nào, hồi đó ít có ai nghĩ tới lắm, thì nghe nói thầy nói tu để trở về nguồn cội thì mình cũng lặp lại y chang như đó, mình nói con tu để con trở về nguồn cội, mình muốn trở về nguồn cội thầy ra rất dễ chứ đâu phải giỡn đâu, sửa từng ly từng tí từ giai đoạn tới giai đoạn kia theo Phật ông đi về tới nguồn cội là mình biết cái sự dày công của ông như thế nào và cái khổ hạnh của ông như thế nào mới về được chứ, mà mình mới vô nên mới nói con tu đi trở về nguồn cội một cách ngây ngô vậy, cái đó là gì mình không hiểu đạo, cái sự ngu muội của mình đó thì mình mới nhá ra cái thì mình hiểu mình bắt chước mình lặp lại vậy thôi, chứ thiệt ra mình không có được cái gì, cuộc hành trình nó còn dài. Hồi xưa mới vô tu cái này mình tưởng là một kiếp này là mình giải thoát rồi đâu còn gì nữa. Tu một cái chỉ cần hành pháp này thôi, chưa nói tới việc sửa, không hiểu sửa là cái gì. Hành pháp này thôi là giải thoát. Kiếp sau là không có trở lại thế gian thoát luân hồi. Luân hồi là cái sự may mắn để cho mình có cơ hội tiếp tục cái hành trình của mình trong khi mình chưa có giải được bao nhiêu. Mình được luân hồi làm con người là cũng phước lắm rồi để tiếp tục cái cuộc hành trình của mình. Như trong kiếp này mình được luân hồi lên làm con người, mình có cơ hội tu là cái phước đức lắm mà. Biết bao nhiêu người cũng luân hồi mà đâu có biết đường tu. Mình được luân hồi mà mình được trùng tu, nghĩa là tiếp tục tu, cái đó là phước. Mà phải ráng tu cho đàng hoàng để mình có cơ hội trùng tu tiếp tục. Chứ kiếp sau mà không biết tu nữa là rớt xuống mới còn khổ nữa. Thành ra cái đó là việc lớn, việc lớn đó đòi hỏi cái sự dày công của mình lắm, đòi hỏi cái sự kiên trì của mình để mình hoàn tất cái hành trình trở về quê mẹ. Rồi, câu thứ nhất. Hỏi, người tu thiền còn mạo danh tìm cách phá hoại phần hồn sẽ ra sao? Đáp, thưa người tu thiếu thành thật và mưu mô phá hoại thì phần hồn sẽ bị đọa ở tương lai số khổ khiến làm điều sai quấy mà không hay, kệ nhân quả rõ ràng thân phải chịu, hại ai chẳng được chẳng còn siêu, công bằng không đạt tâm không tiến, hành hạ tâm mình khó đạt siêu. Đó, người tu mình mang tiếng tu mà mình thiếu thành thật, tu có thầy có nói là tu là phải trở về cái sự thành thật, có sao nói vậy, được tới đâu nói tới đó, không có nói quá trớn, không có vung bồi quá trớn mà tự gạt mình, thì người tu thiếu thành thật là không có nhìn nhận, không thấy được cái sự sai lầm của mình, tại mình thiếu thành thật, mình luôn luôn mình che đậy những cái sự sai trái của mình, thành ra mình là người tu mà mình thiếu thành thật thì mình đâu phải còn là người tu nữa. Và khi mà mình không còn là người tu nữa thì mình mới có những cái mưu mô phá hoại người khác. Thế nên là mình đâu phải người tu nữa, mình đi đường của ma quỷ rồi. Ma quỷ mới mưu mô phá hoại. Người tu là chỉ biết thương yêu, giúp đỡ và xây dựng. Thì mình tưởng là mình là người tu, nhưng mà hiện ra mình không còn là người tu nữa, tại vì mình thiếu sự thành thật. Mà hơn nữa, mình còn mưu mô phá hoại người ta, người khác nữa. Thì đương nhiên luật nhân quả đâu có tha mình, thì phần hồn sẽ bị đọa ở tương lai số khổ khiến làm điều sai quấy mà không hay, mình làm điều sai mà mình không thấy cái đó là rất là nguy hiểm. Nên mình làm sai mà mình tưởng mình làm đúng cái đó là rất nguy hiểm, cái đó là cái tâm tối, quá tâm tối rồi, cái đó là ma quỷ rồi, không có thấy được cái sự sai của mình, làm sai mình cứ tiếp tục con đường sai của mình. Mà mình muốn tu mà mình làm toàn là làm chuyện sai quấy không, mình muốn thắng, muốn hơn, muốn được, Cái đó chỉ làm khổ mình thôi. Luật nhân quả không có tha mình đâu. Nhân quả rõ ràng, thân phải chịu là tâm làm thân chịu, là nhân quả rõ ràng. Gieo nhân nào gặp quả đấy. Thì mình làm cái chuyện gì xấu mà mình không thấy thì mình sẽ lãnh lấy cái hậu quả thôi, chứ đâu có ai tha cho mình được đâu. Cái đó tự mình làm mà, tự mình mưu mô phá hoại người ta thì mình sẽ lãnh lấy cái hậu quả đó. Mình gieo cái nhân đó, mình phải gặp cái quả đó thôi. Phải chịu, thân này phải chịu thôi, phải gặp nạn, phải khổ. Hại ai chẳng được, chẳng còn siêu. Mình hại người ta mà rốt cuộc mình hại cũng đâu có được, thì mình đâu có còn mà thanh nhẹ được, đâu còn ở cõi siêu nhẹ được. Công bằng không đạt, tâm không tiến. Mình không có bao giờ đạt được cái sự công bằng, thành ra cái tâm mình không bao giờ tiến. Hành hạ tâm mình khó đạt siêu, cái tâm mình chỉ khổ. Mình làm bậy thì cái đương nhiên là mình hành hạ cái tâm mình nó sẽ vô cái chỗ tâm tối là khổ. Khó đạt siêu là độ chỗ ở trên thanh nhẹ. Câu số 2. Muốn tái lập sự hòa bình trong nội bộ thì phải làm sao? Thưa, muốn tái lập sự hòa bình trong nội bộ cần tu sửa khối óc sớm trở về với trật tự và thanh tịnh với phương pháp đang hành. Trừ phi mưu mô phá hoại thì trược khí trong cơ tạng và khối óc không giải được. Kệ, trược khí hoành hành trí bất minh, từ bi biến mất hại tâm mình. Tranh nhau giữ chức không thanh tịnh, rước trược không thanh tự hại mình. Đó, mình muốn tái lập được cái sự hòa bình trong nội bộ là trong cái tiểu thiên địa của mình đó, thì trước hết là mình cần phải sửa cái khối óc. Thượng bất chánh là hạ tắc loạn, ở trên mà không đàng hoàng thì ở dưới này nó loạn. Thành ra mình sửa khối óc trước, đừng cho nó dắt mình đi tầm bậy tầm bạ nữa, đừng cho nó dắt mình đi vào ngõ hẻm, đi vào cái chỗ tăm tối nữa. Mình phải sớm trở về trật tự và thanh tịnh, phải lập lại trật tự, giải tỏa những chuyện không cần thiết để trở về với sự thanh tịnh với phương pháp mình đang hành đây. Mình có cái pháp soi hồn là nó lập lại trật tự của khối óc của mình. Trừ phi mưu mô phá hoại thì trược khí trong cơ tạng và khối óc không được. Mà nếu mà mình nuôi dưỡng cái mưu mô mà phá hoại thì cái trược khí nó càng ngày nó càng gia tăng trong cái cơ tạng của mình và khối óc mình không giải được. Thế đây chưa kể là mình nhiều người bị ngoại xâm. Ngoại xâm nó vô trong đó rồi, nó chỉ đốc thúc mình làm cái chuyện phá hoại thôi à. Thì lúc đó mình cưỡng không được nữa, tại mình mất tự chủ rồi. Là cái đó mình phải chịu lãnh lại cái hậu quả thê thảm khi mình ra đi thôi. Tại cái phần kia nó vô nó xúi mình đi, nó là phần ma, phần quỷ mà. Nó xúi mình làm những chuyện bậy bạ không, đi ngược đường không à, mà mình tưởng cái đó mình làm đúng. Nó phá hoại kiểu đó là mệt, cái người bình thường nó đã khó rồi, mà cái người mà bị những cái phần thiêng liêng nó nhập vô là càng khó hơn nữa. Trực khí nó càng ngày càng gia tăng, khối óc không giải được. Kệ, trực khí hoành hành trí bất minh. Khi mà trực khí trong người của mình nó hoành hành đó, là cái trí mình không có sáng nữa, mình làm bậy không à, mà mình cứ tưởng là mình làm đúng. Từ bi biến mất hại tâm mình, thì cái lượng từ bi của mình không có nữa, mình chỉ biết sát hại thôi. Mình chỉ sát hại thì mình lãnh hậu quả, tâm mình nó phải là lãnh chịu. Tranh nhau giữ chức không thanh tịnh, tranh nhau giữ chức là tham quyền cố vị, giữ chức cái thế gian muốn tôi là người được mọi người kính nể, tôi là có một cái chức vị đó, thì đương nhiên là không có bao giờ thanh tịnh. Tranh nhau là không có thanh tịnh, tranh đấu là không có thanh tịnh, tranh chấp là không thanh tịnh, rước trượt không thanh tự hại mình. Rồi vậy cũng mình rước trượt không, không có rước được cái thanh, cho nên rốt cuộc là mình chỉ hại mình thôi. Tu mà thiếu tu là vậy. Câu số 3. Hỏi, tranh tranh danh đoạt lợi không được lại giận hờn tại sao? Đáp, ưa tranh danh đoạt lợi không được lại giận hờn vì tâm không hành, trí không khai, chỉ hiểu được một góc nào thôi, tưởng lầm là toàn giác. Kệ, trí tuệ không minh, trí khó bàn, từ bi không có, tâm không an, thiếu thanh tịnh, tâm chưa giác. động loạn phần hồn khó chuyển sang. Đó, tranh danh đoạt lợi là mấy người mà tham quyền cố vị ở dưới thế gian, ở thế gian mình vô đạo mình cũng còn ham ham có chức vị, ham có danh, ham có một cái chức vị nào đó, quản lý một cái chuyện gì đó. Thì nếu mà không được á, thì mình giận vì cái tâm của mình nó không hành, cho nên cái trí mình nó không khai, tâm mình không sửa ra cái trí mình nó không khai, không khai mình chỉ hiểu được gốc thôi, không hiểu được hết, mà mình tưởng là mình đạt, tưởng mình là toàn giác à, tưởng mình thành Phật thành tiên à. Trí tuệ không minh khó, trí khó bàn. Nếu mà cái trí tuệ của mình không có được sáng suốt á, thì mình khó mà bàn bạc cái gì cho nó rõ ràng. Từ bi không có, tâm không an. Nếu con người sống mà không có mở được cái lượng từ bi á, mở rộng cái tâm mình ra để thương người, giúp đỡ người á, thì cái tâm mình nó không có an. Mình cho cái tu cách mấy cái tâm mình nó cũng không an. Cho nên thầy nói tại sao mình tu không tiến, tại vì mình không có chịu làm phước, không có chịu giúp đỡ người khác, thì không bao giờ tiến này vậy. Không có tiến thì đương nhiên cái tâm mình đâu có ai. Thiếu thanh tịnh, tâm chưa giác. Nếu mình tu mà mình động loạn hoài, mình không có thanh tịnh, thì cái tâm mình đâu có hiểu được cái chuyện gì. Động loạn phần hồn khó chuyển sang, phần hồn mình nó động loạn khó chuyển sang cái cõi thanh nhẹ. Câu số 4 hỏi: không biết nguyên lý của đạo màu mà muốn làm sư phụ thì sẽ ra sao? Đáp: thưa, tu chưa mở trí tâm, chưa minh thì rất dễ sai lầm. Muốn làm sư phụ thì phải sáng suốt và thanh tịnh, chí công vô tư, tu thiền đứng đắn, nhiên hậu mới có cơ hội diều tiến người kế tiếp. Kệ: thực hiện công phu trí vững bền, giải minh đời đạo đạt thông nền, quy nguyên diền mới tâm minh triết, thành thật sửa mình kính trọng nên. Đó, mình tu chưa có đó tới đâu mà mình muốn đi ra lãnh chức làm thầy, thì trong Vô Vi cũng có những cái bằng chứng, những cái ví dụ cho các bạn thấy rồi. Những người lúc trước tu Vô Vi nhưng mà chưa có đến đâu mà nhảy ra ngoài đi làm thầy để có đệ tử, thì đương nhiên là mình thích cái đó, thì cái khói thiêng liêng nhiều khi nó cũng mượn mình để làm những cái chuyện đó, nhưng mà rốt cuộc chẳng có đi tới đâu, rốt cuộc là cuối đời mình không có được giải thoát, tại mình làm cái chuyện nó không đúng, mình đi làm thầy rồi đâu có biết sửa mình nữa. Thì lúc đó mình làm sư phụ à, ai cũng nịnh bợ mình, ai cũng đưa mình lên, mình tưởng nó là đạt rồi, nhưng mà thiệt ra mình chưa có đạt gì hết. Thì lúc đó tính điểm thì lúc đó không có điểm thì mình phải xuống đâu thì mình biết rồi. Tu chưa mở trí tâm chưa minh là mình chưa có đạt tới cái sự sáng suốt, thì mình dễ dễ bị sai lầm lắm. Chỉ cần nó bên ngoài nó lôi cuốn một chút xíu, nó mình cuốn theo là mình làm sai, mình không hay. Muốn làm sư phụ thì phải sáng suốt và thanh tịnh, mà mình chưa có đủ sáng suốt, chưa có đủ thanh tịnh mà mình muốn làm sư phụ thì cái đó là đi sai đường rồi. Chí công vô tư là mình phải ráng thanh nhẹ như vậy, tu thiền đứng đắn, nhiên hậu mới có cơ hội diều tiến người kế tiếp. Còn mình chưa đạt được cái gì mình đâu có diều tiến được ai. Kệ: thực hiện công phu trí vững bền. Đó, mình lo mình công phu là giữ vững một cái đường lối, lo công phu thôi. Giải minh đời đạo đạt thông nền, thì lúc đó mình càng giải được cái đời cái đạo một cách sáng suốt thì mình mới thông được cái nền tảng của đạo pháp. Quy nguyên diền mối tâm minh triết, quy nguyên diền mối là mình trở về với cái, trước hết là trở về với cái đỉnh đầu của mình đó. Rồi sau đó mình trở về cái nguồn gốc của mình bên trên, lúc đó cái tâm mình mới gọi là minh triết, sáng suốt vô cùng. Thành thật sửa mình, kính trọng nên. À, phải là thành thật sửa mình chứ đừng có gạt mình nữa, phải không? Mình chưa có sửa được mà mình cứ nói là mình sửa được, mình đạt cái này đạt cái kia đạt cái nọ là mình tự gạt thôi, mình không có thành thật. Tu mà thiếu thành thật thì chỉ thành ma quỷ thôi. Thành thật sửa mình, kính trọng nên. Mình kính trọng thì mình mới nên. Hỏi: luật nhân quả nằm ở đâu? Đáp, thưa, luật nhân quả nằm ở tâm người. Tâm làm thân chịu là vậy, không thể đổ thừa cho người khác được. Kệ, lương tâm căng rứt khó thông qua, ám ảnh trong lòng khó vượt qua. Níu kéo chân hồn trong dứt khoát, khó dứt khoát. Trong hồn trong khó dứt khoát. Dây dưa lẫn quẩn, động tâm ha. Cái luật nhân quả nó nằm ở trong tâm mình, cho nên nó tâm làm thân chịu, tất cả đều ghi chép ở trong tâm của mình đó. Mình không thể đổ thừa cho người khác được, mình làm là cái tâm mình nó ghi rồi. Khi mà mình làm bậy thì cái lương tâm mình nó cắn rứt khó mà vượt qua được, khó thông qua, nó nằm nó ghi, là nó ăn sâu ở trong cái tâm của mình rồi. Ám ảnh trong lòng khó vượt qua, như là nó ám ảnh mình hoài, cũng như mấy người mà giết người á, bỏ trốn, trốn được cảnh sát không có bắt được, nhưng mà họ không có trốn cái lương tâm của họ được. Những cái hình ảnh đó nó vẫn ám ảnh trong lòng của họ hoài, khó mà vượt qua. Níu kéo chân hồn trong khó dứt, hay là cái dây dưa nó cứ kéo phần hồn của mình hoài, những cái sự sai lầm đó nó nằm ở trong, nó kéo phần hồn mình hoài. Dây dưa lẫn quẩn động tâm à, thì nó cứ lẫn quẩn ở trong tâm mình, lúc nào mình cũng động, cũng bị ám ảnh cái chuyện đó. Mình tưởng mình thoát nhưng mà mình đã bị giam rồi, chờ ngày xử thôi. Câu số 6, hỏi thực hiện tình thương và đạo đức để làm gì? Đáp, thưa, thực hiện tình thương và đạo đức để giúp đỡ người nghèo khổ tự thức sự sai lầm của chính họ mà tu. Kệ, lu bu động loạn tự mê mù, sống khổ tự tu tự giải ngu. Mê loạn không còn tâm thức giác, chính mình tu sửa chẳng còn ngu. Thực hiện tình thương và đạo đức là để giúp đỡ người nghèo khổ tự thức sự sai lầm của chính họ mà tu. Thì đó, mình muốn thực hiện được tình thương và đạo đức là mình phải tu đắc rồi mình mới có được cái tình thương và đạo đức. Thì lúc đó mình mới sử dụng được cái khí giới tình thương và đạo đức, khí giới sắc bén nhất của Thượng Đế, thì mới đi cứu người được. Mà muốn thực hiện được tình thương thì mình phải giàu lòng tha thứ và thương yêu, thì mới có đủ từ bi, lúc đó mới gọi là mình có tình thương. Và mình có đạo đức là mình đã lập hạnh, tạo được cái hạnh đức tốt cho chính mình. Chín phương trời, 10 phương vật đều nhất tâm nhìn nhận cái chuyện làm của mình là đúng. Thì lúc đó mình mới có cái khả năng và có đủ cái từ quan để giúp cái người nghèo và người khổ tự sức cái sự sai lầm của chính họ mà lỡ tu. Tại sao họ nghèo, tại sao họ khổ? Tại vì họ không biết tu, họ thiếu phước, họ thiếu sáng suốt, cho nên phải bị cái cảnh nghèo khổ nó đeo đuổi. Thì bây giờ tự thức sửa lại thì cái sự may mắn nó sẽ trở về với mình, mà phải tu sửa thật sự mới được, sửa những cái sự sai lầm của mình nữa thì mới tìm lại được cái sự may mắn. Kệ, lu bu động loạn tự mê mù. Mình khổ là mình đủ thứ chuyện nó bao vây mình bị lu bu động loạn hoài, rồi mình sống trong cái cảnh mê mù, mình không có thức, không có thức, mình mê cái chuyện đó, mình mù, mình không biết đường ra, sống trong cái cảnh mê mù rõ ràng khi mà mình bị động loạn. Sống khổ tự tu tự giải ngu, mình sống trong khổ mà mình chịu tu á, mình mới giải được cái ngu của mình, là cái sự tâm tối của mình. Mê loạn không còn tâm thức giác, thì lúc đó mình tỉnh rồi, thức rồi á, thì không còn mê loạn nữa, tâm mình thức giác rồi. Chính mình tu sửa chẳng còn ngu, mình phải tu sửa được mình á, mình mới hết ngu. Còn mình không sửa được, mình không thấy và mình không có sửa được á, thì mình vẫn còn ngu. Mà mình thấy mà mình sửa được á, thì mình không còn ngu, nghĩa là mình đã sáng rồi. Câu số 7, người tham lúc nào cũng sợ nghèo, tại sao? Đáp, thưa, người tham muốn có nhiều hay sợ mất? Người làm chính trị sợ mất nước, có nước mà không biết tu bổ sửa chữa cho tốt, ngược lại rước động tâm thân bất ổn, sanh bệnh nan y bất ngờ không lường trước được, càng tính toán càng hại thêm. Kệ lún sâu cự quậy càng lún sâu, pháp giới không thông lại muốn cầu, tự hại chính mình sao cứu được, ăn sâu chính mình nạn càng lâu. Nên cái người tham á, thì lúc nào cũng muốn có nhiều hơn và rất sợ mất, và muốn gom 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 vô cho nhiều, bất cứ cái gì tiền bạc của cái danh vọng cái gì cũng muốn gom gom cho nhiều rồi rất là sợ mất. Đó là người tham, bản chất của người tham là muốn còn rất là muốn còn mà sợ mất, muốn có nhiều mà rất là sợ mất. Tiền bạc cũng vậy. Còn người làm chánh trị á, là sợ mất nước, mà có cái nước là cái tiểu thiên địa này đó mà không biết lo tu bổ sửa chữa cho nó tốt, ngược lại rước động vô tâm thân bất ổn, sinh ra bệnh lúc nào không hay, mà bệnh nan y không có lường trước được, nó bực ra một cái là tiêu rồi. Khi mà nó bực ra một cái bệnh nan y trong người là chỉ có tính ngày thôi, chờ chết thôi. Càng tính toán thì càng ngại thêm, lún sâu cự quậy càng lún sâu. Cũng như là cái người mà lún vô như cái chỗ mà mấy đống bùn vậy, mình càng cự quậy đó mình càng lún xuống thôi, nó rút mình xuống dưới luôn. Như là mình trong cái chỗ động loạn mà mình càng muốn quậy chừng nào đó, thì mình càng động loạn thêm, thì càng ngày càng xuống sâu hơn, động loạn hơn. Pháp giới không thông lại muốn cầu, mình không hiểu cái điển giới là cái gì thì mình muốn cầu sinh, tự hại chính mình sao cứu được, chính mình hại mình đó là không ai cứu được, trời Phật cũng không cứu được. Ăn sâu chính mình nạn càng lâu, những cái sự trầm trưởng nó ăn sâu như mình đó, thì cái nạn nó càng lâu càng bệnh nặng thêm. Rồi đọc bài thơ Đức Thầy thường này. Người cha không vợ, đêm năm canh thổn thức đường tâm, hối cải ăn năn tự khóc thầm, xa cách ly tan trong tự giác, nhớ con nhớ vợ nghĩa tình thâm. Đêm năm canh thổn thức đường tâm, nghĩa là đêm khuya thức dậy thổn thức ở trong tâm, hối cải ăn năn tự khóc thầm, là hối cải ăn năn những cái sự sai lầm của mình, tự khóc thầm ở trong người, xa cách ly tan trong tự giác, xa cách không còn ở với vợ con nữa, ly tan là phải mỗi người một nơi, bây giờ tự giác được cái sự sai lầm của mình, nhớ con nhớ vợ nghĩa tình thâm. Vợ con là cái tình nghĩa, là những cái duyên mà trời đã sắp đặt, cho nên nó có cái nghĩa tình thâm, hai người thương nhau rất là đậm đà, thì cái đó là cái sự sắp đặt duyên nghiệp của Thượng Đế. Sống trong cảnh khổ sai lầm, biết mình bội ước chân tâm khó hòa, lúc đó mình sống một mình nữa, sống trong cảnh khổ là vì cái sự sai lầm của chính mình, biết mình bội ước là mình không có giữ cái lời hứa, trên tâm mình khó hòa với cái sự, với cái hoàn cảnh của mình, với gia can của mình. Tu hành đại nguyện thiết tha, tự hòa chuộc tội mới là người khôn. Bây giờ mình bước vô con đường tu hành, mình có một cái đại nguyện thì mình phải giữ lấy cái đại nguyện của mình thiết tha, tự hòa chuộc tội mới là người khôn. Đó, mình hòa với mọi hoàn cảnh gia đình, hòa với mọi tình thế, hòa với cái điển của càn khôn, để chuộc cái tội của mình mới là người khôn. Biết mình trong cảnh vía hồn, từ bi không giữ tạo dồn nhập tâm, biết mình ở trong này nó có hồn có vía mà mình không có giữ được cái lượng từ bi, mình không có biết tha thứ, không có biết thương yêu, thành ra mình từ bi của mình không có giữ được, mình tạo dồn dập tâm, nhiều cái chuyện không hay nó xảy ra trong tâm của mình. Trên đường khổ học nhiễu thâm, trên hành trình của mình đó, mình phải học khổ, những cái hoàn cảnh khổ mà nó rất là siêu diệu và thậm thâm. Không hành khó giác, khó tầm nguyên lai. Nếu mà mình không có hành tu thì khó mà hiểu được, khó mà tìm được cái nguyên lai bổn tánh của mình, cái gốc gác của phần hồn của mình, nếu mà mình không chịu hành. Biết mình tự sửa mới tại, hướng về quê mẹ hai vai. Thực hành biết mình tự sửa mới tài, mình biết được cái sai của mình tự sửa mới tài, chứ không phải là khoe tôi đạt cái này đạt cái kia, cái đó là không có tài. Biết mình cái sai chỗ nào để mình tự sửa mới là tài, khỏi cần khoe. Hướng về quê mẹ hai vai thực hành, hướng về quê mẹ. Quê mẹ sáng chói bốn phương đó, là chỗ mà mình đã rời đi đó, xuống dưới thế gian học hỏi mình chưa về được. Quê mẹ lúc là lúc nào nó cũng an bình sáng sủa. Hai vai thực hành là mình đi về về quê mẹ, mình muốn thực hành ở hai vai của mình là phải gánh vác dữ lắm, gánh vác dữ lắm là mới được về quê mẹ, phải hy sinh phục vụ, dấn thân hy sinh phục vụ thì mới có cơ hội trở về quê mẹ cũng như đức thầy của mình. Tình thương quá khứ đã dành, tu sinh bổn mạng nay đành phân tâm. Tình thương quá khứ đã dành, quá khứ là mình đã có cái tình thương của mẹ rồi, mình đã mang theo mình rồi. Tu sinh bổn mạng nay đành phân tâm. Tu sinh bổn mạng, có cái tu sinh mà có được cái mạng sống này á, mình đành phải phân tâm, cái tâm mình mới bị phân tán à. Tu sinh bổn mạng nay đành phân tâm, mình tu nhưng mà cái mạng của mình có cái mạng này, cái tâm mình nó phải phân ra đủ ý lo. Vậy ai là kẻ nhớ thầm, vậy ai là kẻ phải tầm đến nơi, ai là kẻ nhớ thầm cái quê mẹ ở trong tâm mình, ai là kẻ phải tầm đến nơi, thì chính mình đấy, phần hồn của mình nhớ thầm quê mẹ nhưng mà phải tầm đến nơi. Sống trong quy luật của trời, làm sao tránh khỏi những lời trách than. Sống trong quy luật của trời là phải chịu định luật nhân quả, phải chịu sự kích động và phản động để thức tâm tiến hóa. Thành ra mình sống trong quy luật của trời, xuống thế gian là dấn thân trong cái thể xác này, phải học qua cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, sanh trụ hoại diệt vòi sinh. Đó là quy luật của trời, làm sao tránh khỏi những lời trách than. Đó, mình nhiều khi khổ quá mình cũng trách than. Tâm nguyện luyện đạo phân ban, tình thương gia đạo chuyển sang chân tình. Tâm nguyện luyện đạo phân ban, mình phải nguyện luyện đạo để phân ra và ban những cái điều tốt lành cho gia can. Tình thương gia đạo chuyển sang chân tình thì mình học từ cái tình thương nhỏ của gia đình, rồi mình mới chuyển sang cái chân tình, là cái chuyện tình thương lớn rộng như tình thương của Thượng Đế vậy đó. Học từ cái nhỏ qua tới cái lớn. Thành ra mình phải biết thương gia đạo của mình, thương cái gia đình của mình, gia đình nhỏ nhỏ mà ông trời đã cho mình đó. Mình phải biết thương yêu rồi mình mới chuyển sang cái chân tình, là cái tình yêu lớn rộng của Thượng Đế. Nay cha tạm sống một mình, thực hành đại nguyện duyên tình chẳng phai. Thì bây giờ người cha mất vợ mất con thì xa vợ xa con, thì bây giờ phải tạm sống một mình, thực hành cái đại nguyện là lo tu duyên tình chẳng phai, thì cái duyên đó nó vẫn còn, giúp người tiến hóa hoài hoài chẳng còn đau khổ, lập đài thành công thanh cao. Thì nếu mà tu mà đắc đó thì đương nhiên là giúp người tiến hóa hoài hoài chẳng còn đau khổ, lập đài thanh cao. là mình lập được một cái vị trí ở trên đỉnh đầu của mình, đó là cái đài thanh cao. Chân tâm thức giác tiến mau, cuộc đời tham dục trước sau cực hình. Chân tâm lúc đó mình trở về với cái chân tâm trên đỉnh đầu của mình đó, thì thức giác rồi tiến rất là nhanh. Cuộc đời tham dục trước sau cực hình. Cuộc sống ở thế gian này là chỉ có tham dục thôi, trước sau chỉ là làm khổ mình thôi chứ không có sướng. Thành ra phải lo mau mau tìm đường trở về quê mẹ là vậy. Cuộc đời tham dục trước sau cực hình, trước sau gì cũng thấy toàn là khổ không có cái gì sướng hết. Lo mau mau trở về quê mẹ. Quê mẹ sáng chói bốn phương. Hồn con thao thức tìm đường về quê. Rồi, đến đây chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại các bạn tuần tới.
Cảm ơn bạn. Chào bạn Đạo.
Dạ, cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Chào
Cảm
các
ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả quý bạn.
Rồi. Chào các
Cảm
bạn.
ơn anh Bảo. Chào các bạn đạo. Hay quá anh Bảo
Nhớ
ơi.
Dạ.
chào tất cả các bạn đạo.
Về quê mẹ hả?
Dạ.
Về
Cảm
tìm
ơn anh.
tìm lại cái bản này. Quê mẹ sáng chói bốn phương. Rồi.
Rồi, em cảm ơn Bảo. Chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Rồi, tắt, tắt nha.